Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 14 tháng 9 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có bài tường thuật tiếp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quê hương miền Nam nước Đức. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô. Và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt, các lãnh đạo tôn giáo thế giới tham dự Đại hội Tôn giáo về Hòa bình ở Kyoto. Hơn 800 lãnh đạo tôn giáo đến từ hơn 100 quốc gia và lãnh thổ đã tham dự Đại hội Tôn giáo thế giới về Hòa bình lần thứ 8. Được tổ chức từ ngày 26 đến 29 tháng 8 vừa qua ở Kyoto. Theo ban tổ chức, đây là đại hội lớn nhất kể từ khi Hội đồng Tôn giáo Thế giới về Hòa bình tổ chức đại hội thứ nhất cách đây 36 năm, cũng ở Kyoto. Chủ đề của cuộc họp vừa qua là chống bạo lực và tăng cường an ninh chung. Tại lễ khai mạc, Thượng tọa Watanabe, đứng đầu giáo phái Phật giáo Tendai ở Nhật, kêu gọi các tham dự viên suy nghĩ xem họ có xứng đáng với từ hòa bình không và lặp lại cam kết của họ về hòa bình. Đức Hồng Y người Nhật Fumio Hamao, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về chăm sóc mục vụ di dân và người bất định cư, đọc thông điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, tuyên bố rằng hòa bình không chỉ là không có chiến tranh nhưng còn là một tặng phẩm của Thiên Chúa. Và vì thế tất cả chúng ta đều có trách nhiệm với hòa bình. Tổng thư ký Hội đồng Tôn giáo Thế giới về Hòa bình là ông William Wenley, nói trong bài diễn văn khai mạc rằng, tất cả các tôn giáo của chúng ta luôn luôn và lúc nào cũng có thể dễ dàng bị kiểm soát. Tôi không nói riêng về tôn giáo nào vào một thời điểm nào cả, nhưng là tất cả các tôn giáo ở mọi thời điểm. Ngày nay các tôn giáo của chúng ta đang bị kiểm soát bởi những kẻ có quan điểm cực đoan tôn giáo, những chính trị gia vô đạo đức, với truyền thông theo xu hướng giật gân. Các phương tiện biểu lộ đức tin của chúng ta phải được giải thoát khỏi tầm tay của những kẻ nắm quyền kiểm soát này. Ông còn nói về ý nghĩa của đại hội, trong đó lãnh đạo tôn giáo ở các nước dính líu đến xung đột bạo lực, có thể tham dự trong khi lãnh đạo chính trị của các nước đó lại không thể. Ông có bằng tiến sĩ về thần học hệ thống tại Đại học Fordham và bằng thạc sĩ về nghiên cứu tôn giáo tại trường thần học Marignol. Cả hai trường công giáo này đều ở Hoa Kỳ. Ngài Mohammad Khatami, cựu tổng thống Iran, nói rằng, trong những năm gần đây, các phe đối lập ở phương Đông và phương Tây có một lịch sử bạo lực. Học giả Hồi giáo này kêu gọi tất cả các tôn giáo gặp gỡ nhau và đối thoại để bạo lực không còn được tôn vinh. Đức giám mục phụ tá của giáo phận Quang Du, chủ tịch ủy ban cổ võ hiệp nhất Kitô giáo và đối thoại liên tôn, cũng có lời kêu gọi tương tự. Đức cha nói, chúng ta phải vượt qua những điểm bất đồng trong giáo thuyết và tôn trọng nhau. Tôi muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt hơn giữa tất cả các tôn giáo. Trong bản tuyên bố Kyoto được thông qua vào cuối đại hội, các tham dự viên nói rằng, các cộng đồng tôn giáo đặc biệt phải đóng vai trò chính trong việc khám phá và chống bạo lực dưới mọi hình thức. Theo bản tuyên bố, tôn giáo bị lạm dụng để gây ra và biện minh cho bạo lực. Vì thế các cộng đồng và lãnh đạo tôn giáo phải đứng lên tiếng và hành động chống lại lạm dụng tôn giáo. Các tham dự viên tuyên bố, chúng tôi quyết tâm vận động các cộng đoàn tôn giáo chúng tôi làm việc chung với nhau và với tất cả các thành phần xã hội để ngăn chặn chiến tranh, nỗ lực xây dựng nhiều cộng đồng công bằng hơn, tăng cường giáo dục về công lý và hòa bình, và thúc đẩy phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai. Khẳng định những nỗ lực của từng cộng đồng tôn giáo sẽ được thực hiện hữu hiệu hơn, thông qua hợp tác giữa nhiều tôn giáo. Họ nhận ra giá trị của sự cộng tác. Bản tuyên bố đề nghị, các cộng đồng tôn giáo làm việc chung với nhau có thể có được sức mạnh để ngăn chặn bạo lực trước khi nó bùng nổ, xua tan xung đột, hòa giải các nhóm vũ trang giữa lúc xung đột và hướng dẫn các cộng đồng của mình tái thiết các xã hội bị chiến tranh giày xéo. Theo bản tuyên bố, niềm sắc tính luân lý, đạo đức của các truyền thống tôn giáo khác nhau của chúng ta, tạo nền tảng đạo đức chống bạo lực dưới nhiều hình thức và đề xuất một cái nhìn chung về an ninh. Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald, cựu chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn và hiện là sứ thần tòa thánh ở Ai Cập, nói với một phóng viên như sau: kết quả của cuộc họp này cần được chia sẻ giữa mọi nhóm và ở mọi nơi, và tôi hy vọng kết quả của cuộc họp sẽ được thực hiện ở cấp địa phương. Đức Tổng giám mục đã tham dự các đại hội của Hội đồng Tôn giáo Thế giới về Hòa bình vào năm 1989 và 1994, nói thêm rằng Ngài rất có ấn tượng với số đông đại diện Công giáo tại hội nghị năm nay. Trong số đại biểu chính thức có 150 người Công giáo. Đức Hồng Y Hamau cũng lưu ý rằng Kitô hữu là nhóm đông nhất trong số 2.000 tham dự viên, và thật là tốt vì trong đó có nhiều người Công giáo. Sau khi đại hội kết thúc, Ngài dẫn ra những nhận xét của các tham dự viên cho rằng tôn giáo là nguyên nhân gây ra nhiều xung đột. Ngài nói, đức tin là tín ngưỡng và người ta nghĩ rằng tôn giáo của họ là số một, và nguy hiểm là họ trở nên độc quyền và cố chấp. Từ nay trở đi, các lãnh đạo tôn giáo, trong đó có bản thân tôi, có quan điểm khác với quan điểm của các chính trị gia, phải nuôi dưỡng tâm hồn của người dân bằng tôn giáo. Tôi nhận thấy chúng ta có sứ mệnh và trách nhiệm giáo dục người dân về hòa bình và giúp đỡ người đau khổ. Ngài cụ thể hóa việc này bằng một tấm gương thích hợp với khu vực Đông Á nói chung, và ở trong đó Ngài nhận thấy giáo hội ở Nhật phải có sứ mạng. Chẳng hạn nếu tín đồ Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo và các lãnh đạo tôn giáo khác từ Hàn Quốc và Trung Quốc cùng đến với nhau, nếu có thể có một cuộc họp của các lãnh đạo tôn giáo châu Á, thì cuộc họp sẽ đóng vai trò cải thiện quan hệ giữa Nhật và Hàn Quốc, cũng như giữa Nhật với Trung Quốc.
Tin Việt Nam. Đêm tọa đàm về người chứng thứ nhất. Vào lúc 19:30 ngày 8 tháng 9, Ngài Giáo hội mừng kính sinh nhật Đức Maria tại hội trường Hoa Viên Hiệp Nhất, dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, đã diễn ra một cuộc tọa đàm thân mật và giản đơn có nội dung về văn học Công giáo Việt Nam, mà trọng tâm là để tôn vinh học giả Phạm Đình Khiêm, tác giả tập sách Người Chứng Thứ Nhất, Á Thánh Andre Phú Yên. Và bên cạnh cây đại thụ của nền văn học Công giáo Việt Nam, học giả Phạm Đình Khiêm này, cuộc tọa đàm cũng giới thiệu một vài tác giả và tác phẩm đang góp phần vào công cuộc làm phong phú nền văn học Công giáo, mà một cách nào đó đã khởi sự ngay từ thời cởi mở của cha ông vào thế kỷ thứ 17, với chân dung Á Thánh Andre Phú Yên, người chứng thứ nhất.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quê hương miền Nam nước Đức do Mai Hương trình bày.
Hôm nay thứ năm, 14 tháng 9, ngày cuối cùng, hay đúng hơn là nửa ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại quê hương miền Nam nước Đức, từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 9. Và nói là nửa ngày bởi vì vào lúc 12:45 trưa nay theo giờ địa phương Đức Quốc, tức lúc 5:45 chiều giờ Việt Nam, Đức Thánh Cha sẽ lên đường trở về lại Roma. Theo chương trình viếng thăm được dự trù cho ngày hôm nay, thì sau khi dâng thánh lễ riêng vào lúc 7:30 sáng tại Đại chủng viện Thánh Wolfgang của giáo phận Regensburg, thì Đức Thánh Cha lên đường đi thăm Freising nằm gần bên thành phố Munich, thủ phủ của bang Bavaria. Tại đây, Đức Thánh Cha chỉ có một cuộc gặp gỡ duy nhất là gặp các linh mục và các thầy sáu vĩnh viễn tại nhà thờ chính tòa Freising vào lúc 10:45 sáng. Sau đó Đức Thánh Cha ra phi trường quốc tế Franz Josef Strauss của Munich, từ giã mọi người, kết thúc chuyến viếng thăm 6 ngày tại quê hương ở miền Nam nước Đức. Chúng tôi sẽ tường thuật những chi tiết chuyến viếng thăm của ngày hôm nay trong chương trình phát thanh ngày mai. Trong buổi phát thanh này, chúng tôi xin kể lại vắn tắt vài chi tiết của ngày viếng thăm hôm qua, thứ Tư, 13 tháng 9. Đây là ngày dành riêng cho những sinh hoạt có tính cách riêng tư gia đình của Đức Thánh Cha, như đi thăm người anh của Ngài là Đức ông Georg Ratzinger và dùng cơm trưa gia đình tại nhà của bào huynh mình. Ban chiều, Ngài cùng bào huynh đi viếng phần mộ của song thân tại nghĩa trang Ziegesdorf nằm gần bên nhà thờ Thánh Giuse ở Berlin. Sau đó, Đức Thánh Cha đến thăm căn nhà nơi Ngài đã sống với song thân tại Berlin và dùng cơm tối tại đây, rồi trở về qua đêm tại Đại Chủng Viện Thánh Wolfgang tại Regensburg. Vì thế chúng ta thấy rằng trọn cả ngày hôm qua, thứ Tư, 13 tháng 9 là ngày dành riêng cho những cuộc viếng thăm có tính cách gia đình mà thôi. Ngoại trừ biến cố Đức Thánh Cha làm phép chiếc đàn dương cầm mới của Vương cung Thánh đường nổi tiếng tại Regensburg, cách Đại Chủng Viện Thánh Wolfgang 3 cây số. Vương cung Thánh đường này được gọi là Vương cung Thánh đường Ante Capelle. Ante Capelle có nghĩa là nhà nguyện cổ được xây cất khoảng năm 1000 và là nhà nguyện riêng của dinh thự quý tộc trong vùng thời đó. Nhà nguyện cổ này được dâng kính cho Đức Mẹ Maria và hiện có lưu giữ một thánh tích quý giá, đó là bức ảnh về Đức Nữ Đồng Trinh Maria, mà tương truyền là bức ảnh Đức Mẹ của Thánh Sử Luca, đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 8 trao tặng cho vua Henry đệ nhị và được lưu giữ tại đây từ đó cho đến nay. Chiếc đàn dương cầm mới được Đức Thánh Cha làm phép là chiếc đàn được đặc biệt dành để tôn vinh và kỷ niệm chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, xét vì Đức Thánh Cha từ trước đến nay là người rất thích đánh đàn dương cầm. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn ngắn nhắc đến vai trò của thánh nhạc trong phụng vụ theo giáo huấn của Công đồng Vatican II. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Thánh nhạc và thánh ca là những gì hơn là một trang điểm cho việc phụng vụ? Chúng là những yếu tố kết thành việc cử hành phụng vụ. Vượt qua lĩnh vực thuần túy thường tình con người, chiếc đàn dương cầm cũng như mọi bài nhạc nâng tâm hồn con người lên cõi thần thiên. Nó có khả năng vọng lại và biểu lộ mọi kinh nghiệm của đời sống con người và nhắc chúng ta nhớ đến sự bao la cao cả của Thiên Chúa. Cũng như với chiếc đàn dương cầm, một bàn tay chuyên nghề âm nhạc có thể làm cho các nốt nhạc khác nhau được hòa lại thành một bài nhạc, thì cũng vậy, chúng ta trong giáo hội với những tài năng riêng và những ơn đoàn sống khác nhau, qua sự hiệp thông trong đức tin, chúng ta luôn luôn cần phải tìm gặp sự hòa hợp mới trong việc chúc tụng Thiên Chúa và trong tình thương huynh đệ. Qua phụng vụ, nếu chúng ta càng để cho mình được biến đổi bởi Chúa Kitô thì chúng ta càng trở nên có khả năng biến đổi thế giới, chiếu tỏa sự tốt lành của Chúa Kitô, chiếu tỏa lòng nhân từ và tình thương của Chúa cho kẻ khác. Sau nghi thức làm phép chiếc đàn dương cầm, Đức Thánh Cha Benedicto đi bộ đến nhà của bào huynh Ngài, Đức ông Georg Ratzinger, và dùng cơm trưa gia đình tại đây. Sau đó, cùng với bào huynh, Ngài dùng xe đi ra nghĩa trang Ziegesdorf gần đó để viếng mộ song thân và người chị được an táng tại đây. Cuối cùng, cũng bằng xe hơi, Đức Thánh Cha đi thăm căn nhà ngày xưa Ngài đã sinh sống tại Berlin, một làng nhỏ với khoảng 100 dân cư, khi Đức Thánh Cha còn là giáo sư tại Đại học Regensburg. Đức Thánh Cha đã dùng cơm tối hôm qua tại đây, rồi mới trở về lại qua đêm tại Đại Chủng Viện Thánh Wolfgang tại Regensburg. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài chi tiết của ngày viếng thăm hôm qua, thứ Tư, 13 tháng 9, ngày dành riêng cho những viếng thăm có tính cách gia đình. Kết thúc bài tường thuật này, chúng tôi xin được nhắc đến kết quả cuộc thăm dò vừa được phổ biến trên đài truyền hình Đức. Đó là có 55% dân chúng Đức giờ đây nhìn Đức Thánh Cha như là một mẫu gương thật sự để noi theo, và là một nhân vật đáng khâm phục. Đó là kết quả của cuộc điều tra mới đây do Viện Nghiên cứu Foxa thực hiện qua cuộc thăm dò 1.000 người dân Đức được chọn bất ngờ. Tuy được 55% người dân Đức ngưỡng mộ nhưng Đức Thánh Cha lại đứng vào hàng thứ ba sau Đức Đạt Lai Lama, được 61% người dân Đức mến mộ, và sau cả ông Kofi Annan, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, được 56% dân Đức mến mộ. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, trên chuyến bay từ Roma sang Munich hôm thứ Bảy vừa qua, mùng 9 tháng 9, bắt đầu chuyến viếng thăm quê hương, Đức Thánh Cha Benedicto đã trả lời những câu hỏi của các phóng viên cùng tháp tùng trên chuyến bay, và nói rằng Ngài rất vui được về thăm quê hương, và rằng Giáo hội Công giáo tại Đức chưa phải là một giáo hội già nua và mệt nhọc. Chủ đề của chuyến viếng thăm quê hương của Đức Thánh Cha là Ai tin Chúa thì sẽ không bao giờ cô đơn. Chủ đề đã được Đức Thánh Cha khai triển trong bài giảng thánh lễ tại Regensburg vào sáng thứ Ba, và là bài giảng quý vị và các bạn đã nghe qua trong chương trình phát thanh hôm qua. Đức Thánh Cha cũng đã chia sẻ với các phóng viên tháp tùng trên chuyến bay từ Roma sang Munich như sau. Tôi đã cao niên rồi và tôi không biết Thiên Chúa sẽ còn cho tôi bao nhiêu thời gian nữa. Tôi là giáo hoàng của toàn thể giáo hội công giáo phổ quát. Tôi không nghĩ là đạo công giáo Đức đã mệt mỏi. Chúng tôi muốn cùng chung với nhau như là giáo hội, cùng chung với nhau trở thành một sức mạnh hòa bình cho nước Đức và cho toàn thế giới.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Ngày mai 15 tháng 9, lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Chúng tôi xin được dành một Thánh Mẫu La Vang tuần này để ôn lại nguồn gốc và ý nghĩa của lễ này. Lòng tôn kính đối với Mẹ Thiên Chúa phát triển một cách chậm rãi trong lịch sử giáo hội. Những ngày lễ đầu tiên dành cho Mẹ Maria chỉ mới xuất hiện vào thế kỷ thứ Ba. Kể từ sau công đồng Efeso vào năm 431, lòng kính mến Đức Mẹ phát triển nhanh chóng, nhất là trong các giáo hội Đông Phương. Nhưng mãi cho đến thế kỷ thứ Bảy, giáo hội tại Tây Phương mới bắt đầu quảng bá lòng tôn kính Đức Mẹ. Tuy nhiên, trong nhiều thế kỷ sau đó, dường như trào lưu kính mến Đức Mẹ bỗng khựng lại. Những hoàn cảnh ở Tây Phương không thuận lợi cho sự phát triển suy tư thần học cũng như phụng vụ. Vào thế kỷ thứ 11, người ta thấy có nhiều thay đổi. Cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, các tiện nghi vật chất gia tăng và nhiều vương quốc được khai sinh. Sự thịnh vượng này dường như cũng lôi kéo theo sự thay đổi trong tâm lý tôn giáo. Nhiều nhu cầu bắt đầu xuất hiện. Điều này được thấy rõ trong các sinh hoạt tôn giáo. Nhiều yếu tố đã đóng góp vào sự biến đổi bầu khí tôn giáo này, nhưng quan trọng nhất chính là sự thay đổi trong thái độ của con người đối với Chúa Kitô. Lòng tin trở thành cá biệt hơn. Trong nhiều thế kỷ, bên Đông cũng như bên Tây, Chúa Kitô được tô vẽ với chân dung của một vị vua cai quản vũ trụ. Ngay cả thập giá cũng trình bày một Chúa Kitô thống trị. Mãi cho đến thế kỷ thứ 11, người ta mới thấy có thập giá trên bàn thờ. Về phần Mẹ Maria cũng thế. Trên bàn thờ cũng như cung thánh, người ta đã bắt đầu thấy bóng dáng của người phụ nữ bồng con, Hình ảnh này vừa nói lên mẹ là mẹ Chúa Kitô, vừa gợi lên cho các tín hữu rằng mẹ cũng là mẹ của giáo hội. Cũng phải đợi cho đến thế kỷ thứ 11 người ta mới thấy nhân tính của Chúa Kitô bắt đầu được nhấn mạnh. Nhiều tác giả cho rằng việc tôn kính nhân tính của Chúa Kitô là một khám phá của thời Trung Cổ. Tin mừng về thời thơ ấu cũng như cuộc tử nạn được chú ý đến nhiều hơn. Các bài giảng của Thánh Bernardo là một bằng chứng hùng hồn về khám phá này. Thật ra, chính dòng Cistercian là dòng đã có công nhiều nhất trong việc khám phá và quảng bá lòng sùng kính này. Kể từ thế kỷ thứ 13, dòng Francisco và các dòng khác cũng tiếp tục chiều hướng ấy. Bởi vì mẹ Maria gắn liền một cách sâu xa với các biến cố của mầu nhiệm nhập thể, và bởi vì Thánh Gioan đã đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của mẹ dưới chân thập giá, cho nên mẹ đã trở thành trọng tâm của sự chú ý. Chúng ta có những bức tranh họa lại mẹ Chúa Giêsu tại Bethlehem. Và từ thế kỷ thứ 14, mẹ lại được trình bày như người phụ nữ ôm xác con. Bức tượng có tựa đề La Pietà của Michelangelo ở cửa ra vào của đền thờ Thánh Phêrô làm nổi bật mối liên hệ của mẹ với Chúa Giêsu trong công cuộc cứu rỗi. Chính trong bầu khí này mà năm 1423, giáo hội tại Đức tưởng niệm nỗi đau khổ của mẹ. Trong nhiều thế kỷ, lễ này chỉ có tính cách địa phương. Mãi cho đến năm 1721, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 13 mới đưa lễ này vào lịch phụng vụ với tên gọi là Lễ Kính Nhớ Bảy Sự Thương Khó của Đức Mẹ. Lễ này được cử hành vào ngày thứ Sáu trước lễ lá. Với sự xếp đặt như thế, giáo hội muốn cho thấy mối liên hệ giữa sự đau khổ của Đức Mẹ và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Năm 1913, để giữ cho những ngày của mùa chay được trọn vẹn, Đức Giáo Hoàng Pio X đã dời lễ này vào ngày 15 tháng 9, tức một ngày sau lễ suy tôn thánh giá. Trong phụng vụ canh tân của Công đồng Vatican II, các bản văn phụng vụ của ngày lễ đều được sửa đổi. Bài ca vãng Stabat Mater, mẹ đứng đó, được gắn cho Thánh Bonaventura vào thế kỷ thứ 13, vẫn được giữ lại sau bài đọc một, mặc dù không buộc phải đọc. Thật ra, vì quá dài, bài ca vãng này xem ra không phù hợp với phụng vụ lời Chúa của ngày lễ. Vì lễ được cử hành vào một ngày trong tuần, cho nên ngày nay hầu như chẳng còn nơi nào hát bài ca vãng này nữa. Các bản văn phụng vụ của ngày lễ rất phù hợp với giáo huấn của Công đồng Vatican II trong chương 8 của Hiến chế về mầu nhiệm giáo hội, và nhất là thông điệp Marialis Cultus về việc tôn kính Đức Mẹ của Đức Phaolô Đệ Lục. Trong bài đọc thứ nhất được trích từ thư gửi cho giáo đoàn Do Thái đoạn 5 từ câu 7 đến câu 9, Chúa Giêsu được trình bày như đấng đã cầu nguyện và phó thác hoàn toàn cho Chúa Cha, đặc biệt là trong vườn Gethsemane khi Ngài than vang khóc lóc để xin được cứu thoát khỏi cái chết, nhưng liền sau đó bày tỏ sự vâng phục tuyệt đối với Chúa Cha. Ngài đã được Chúa Cha cứu thoát bởi vì cái chết của Ngài đã biến thành sự phục sinh để Ngài trở thành linh mục và hiến tế hoàn hảo. Chính nhờ thế mà Ngài đã trở thành nguồn ơn cứu rỗi đời đời cho tất cả những ai vâng phục Ngài. Sự liên kết của mẹ Maria với Chúa Kitô trên thập giá được công bố trong tin mừng. Thánh Gioan viết: đứng gần thập giá Chúa Giêsu có mẹ Ngài. Thánh Gioan là tác giả tin mừng duy nhất nhấn mạnh đến sự đồng khổ của mẹ Maria với con mẹ. Thánh Gioan không chỉ ghi lại một sự kiện, Ngài còn cho chúng ta thấy được ý nghĩa sâu xa của sự kiện ấy, khi cho chúng ta nghe những lời cuối của Chúa Giêsu: này là con bà, và này là mẹ con. Với những lời này, phải chăng Chúa Giêsu đã muốn đặt mẹ Ngài thành mẹ giáo hội, và giáo hội chính là thân thể của Ngài, được lan rộng trong không gian và thời gian. Một giáo hội đã và đang đau khổ qua các thời đại do những cuộc tấn công từ bên ngoài, cũng như do chính những lầm lỗi và thiếu sót của con cái mình. Cũng chính giáo hội ấy được mời gọi bắt chước mẹ Maria đang đau khổ trong giáo hội và kêu cầu sự trợ giúp của mẹ. Qua các bản văn phụng vụ, dường như mẹ Maria được trình bày như là một người tứ đạo. Tứ đạo là người làm chứng cho Chúa Kitô và lời Ngài. Thánh Bernardo đã nhìn thấy nơi mẹ một người chứng của con mẹ. Mẹ đã đau khổ với con mẹ dưới chân thập giá và như thế trở thành một chứng nhân của những đau khổ của Ngài và thông phần vào những đau khổ của Ngài. Đọc lại các bản văn phụng vụ, chúng ta không chỉ dừng lại ở những đau khổ của riêng mẹ, mà được mời gọi để kết hợp thâm sâu hơn với chính sự đau khổ của Chúa Kitô. Qua đau khổ của mẹ, chúng ta lại được mời gọi để cảm thông với nỗi khổ đau của người đồng loại. Bởi vì hơn ai hết, mẹ đã thật sự đi sâu vào nỗi khổ đau của con người. Thánh Bernardo đã viết, chính tình yêu đã thúc đẩy Chúa Kitô chịu chết. Trước đó và sau đó, sẽ chẳng có tình yêu nào to lớn hơn. Tình yêu ấy cũng đã thúc đẩy mẹ Maria chịu đau khổ, và mãi mãi sẽ chẳng có người mẹ nào đau khổ như mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ Năm tuần vừa qua, chúng ta đã đọc phần thứ nhất của bức thư Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho các độc giả tuần báo Gia đình Kitô để giải thích nội dung chính yếu của thông điệp đầu tiên của Ngài, Thiên Chúa là tình yêu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là vị giáo hoàng có thể nói là đầu tiên chính thức giải thích nội dung của thông điệp của Ngài qua một bức thư gửi cho các độc giả tuần báo Gia đình Kitô. Nơi phần thứ nhất, Đức Thánh Cha đã nhìn nhận rằng, lúc đầu bản văn của thông điệp xem ra hơi khó một chút và có tính cách lý thuyết. Tuy nhiên, càng đọc sâu vào thông điệp thì càng dễ dàng nhận thấy rằng, tôi đã chỉ muốn trả lời cho vài câu hỏi thật cụ thể đối với đời sống Kitô. Và Đức Thánh Cha đã trả lời cho ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, người ta có thể yêu mến Thiên Chúa thật không? Và dĩ nhiên Đức Thánh Cha đã trả lời là người ta có thể yêu mến Thiên Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta trước. Ngài đã bước vào và còn đang bước vào trong đời sống chúng ta. Ngài đến với chúng ta, đến với mỗi người chúng ta trong các bí tích mà qua đó Ngài tác động trong cuộc đời chúng ta. Ngài đến với chúng ta với đức tin của giáo hội mà qua đó Ngài ngỏ lời với chúng ta. Ngài đến với chúng ta bằng cách làm cho chúng ta gặp được những con người mà Ngài đã chạm đến và là những con người thông truyền ánh sáng của Ngài, tức là những người đã sống trọn vẹn sứ điệp của Ngài, là những vị thánh. Ngài đến với chúng ta với những hoàn cảnh mà qua đó Ngài can thiệp vào trong đời sống chúng ta. Và Ngài đến với chúng ta với những dấu chỉ của thụ tạo mà Ngài đã trao ban cho chúng ta. Rồi câu hỏi thứ hai là
chúng ta có thể yêu mến thật sự người lân cận, xa lạ với chúng ta, hoặc không dễ thương chút nào hay không? Và Đức Thánh Cha cũng trả lời, chúng ta có thể yêu mến người lân cận, xa lạ hay không dễ thương chút nào. Đức Thánh Cha đã nói lên bí quyết như sau, nếu chúng ta là bạn của Chúa Kitô, và như thế chúng ta càng ngày càng nhìn thấy rõ ràng hơn rằng Chúa đã và còn đang yêu thương chúng ta, cho dù đôi khi chúng ta không nhìn về Ngài và sống theo những định hướng khác. Nếu chúng ta yêu mến Chúa thật, thì chúng ta sẽ bắt đầu muốn điều tốt cho tất cả những ai mà Chúa yêu thương và là những kẻ cần ta trợ giúp. Và câu hỏi thứ ba, Đức Thánh Cha đã đặt ra và trả lời, đó là, với những mệnh lệnh và những lời ngăn cấm của mình, phải chăng giáo hội đã làm cho niềm vui của tình yêu nam nữ trở nên điều cay đắng hay không? Đức Thánh Cha đã trả lời không. Giáo huấn của giáo hội giúp thanh luyện và làm cho tình yêu được trưởng thành. Giờ đây, chúng ta đọc sang phần thứ hai của bức thư của Ngài. Trong phần thứ hai này, Đức Thánh Cha trình bày một cách đặc biệt về phần thứ hai của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Qua hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, giáo hội có thể nhường việc phục vụ này cho những tổ chức nhân ái khác đang có mặt trong nhiều hình thức khác nhau hay không? Và câu hỏi thứ hai là, thử hỏi không còn cần thiết nữa việc tiến đến một trật tự xã hội công bằng, trong đó không còn có những người nghèo nữa, và do đó tình yêu bác ái trở thành điều dư thừa hay sao? Đây chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha viết trong thư của Ngài như sau. Trong phần thứ hai, thông điệp nói về tình yêu bác ái, hiểu như là việc phục vụ vì tình thương của cộng đồng giáo hội, cho tất cả những ai đau khổ trong thể xác cũng như trong tinh thần, và đang cần đến hồng ân tình yêu. Ở đây có hai câu hỏi được đặt ra. Câu hỏi thứ nhất như sau. Giáo hội không thể nhường việc phục vụ này cho những tổ chức nhân ái khác đang có mặt trong nhiều hình thức khác nhau hay sao? Câu trả lời là không, giáo hội không thể nào làm như vậy. Giáo hội phải thực hành tình thương bác ái với người lân cận, với tư cách một cộng đồng. Nếu không thì giáo hội rao giảng về Thiên Chúa tình yêu một cách không trọn vẹn và không đủ. Câu hỏi thứ hai như sau. Thử hỏi không còn cần thiết nữa, việc tiến đến một trật tự xã hội công bằng, trong đó không còn những người nghèo nữa, và do đó tình yêu bác ái trở thành điều dư thừa hay sao? Câu trả lời như sau. Chắc chắn rằng, mục tiêu của hoạt động chính trị là tạo ra một trật tự công bằng cho xã hội. Trong đó, mỗi người được nhìn nhận phần của mình, và không ai phải đau khổ vì túng thiếu. Theo nghĩa này, công bằng là mục tiêu đích thực của việc chính trị, cũng như hòa bình cũng là mục tiêu của chính trị. Hòa bình không thể nào có được nếu không có sự công bằng. Tự bản chất mình, giáo hội không đích thân làm chính trị, nhưng tôn trọng sự độc lập của nhà nước và tôn trọng trật tự tổ chức nhà nước. Việc đi tìm trật tự của công bằng là điều có liên hệ với lý trí chung, và như thế, việc chính trị là quan tâm chung của tất cả mọi công dân. Tuy nhiên, lý trí thường bị mù quáng bởi những lợi lộc và bởi ước muốn có quyền hành. Đức tin có vai trò thánh luyện lý trí, ngõ hầu lý trí có thể nhìn thấy và quyết định đúng đắn. Lúc đó, trách vụ của giáo hội là chữa lành lý trí và củng cố lý trí muốn làm điều thiện hảo. Trong nghĩa này, dù không cần làm chính trị, nhưng giáo hội hăng say tham dự vào cuộc tranh đấu cho công bằng. Với những người Kitô dấn thân trong những công việc chung, họ có bổn phận luôn mở ra những con đường mới, tiến đến sự công bằng khi họ hoạt động chính trị. Tuy nhiên, đây chỉ mới là mục tiêu thứ nhất của phần trả lời cho câu hỏi chúng ta. Mục tiêu thứ hai mà theo tôi, nằm đặc biệt ở trung tâm của thông điệp quả quyết rằng, sự công bằng không bao giờ có thể làm cho tình thương trở nên dư thừa. Ngoài sự công bằng, con người sẽ luôn cần đến tình yêu. Chỉ tình yêu mới trao cho sự công bằng một linh hồn. Trong một thế giới bị nhiều thương tích như chúng ta cảm thấy hôm nay, không còn cần thiết để chứng minh cho điều vừa được quả quyết. Thế giới đang chờ đợi chứng tá của tình yêu Kitô, chứng tá mà Đức Tin gợi ra cho chúng ta. Trong thế giới chúng ta, một thế giới thường có những bóng tối, thì ánh sáng của Thiên Chúa chiếu sáng nhờ tình yêu Kitô như đã trình bày trên đây. Ấn ký Benedicto thứ 16, Giáo Hoàng. Và như thế, Chúng ta vừa nghe qua phần thứ hai của bức thư Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho các độc giả tuần báo Gia đình Kitô để giải thích nội dung chính yếu của thông điệp đầu tiên của Ngài, Thiên Chúa là tình yêu. Và trong phần thứ hai này, chúng ta đã lưu ý một quả quyết của Đức Thánh Cha, rằng sự công bằng không bao giờ có thể làm cho tình thương trở nên dư thừa. Ngoài sự công bằng, con người sẽ luôn cần đến tình yêu, và chỉ tình yêu mới trao cho sự công bằng một linh hồn. Trong một thế giới bị nhiều thương tích như chúng ta cảm thấy hôm nay, không còn cần thiết để chứng minh cho điều vừa được quả quyết. Thế giới đang chờ đợi chứng tá của tình yêu Kitô, chứng tá mà đức tin gợi ra cho chúng ta. Trong thế giới chúng ta, một thế giới thường có những bóng tối, thì ánh sáng của Thiên Chúa chiếu tỏa nhờ tình yêu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Chúa Kitô là nguyên lý của đời sống Kitô hữu, và vì Ngài là một đền thờ, là nhà Chúa ở giữa chúng ta, là nhà mà Ngài đã tuyên bố là nhà cầu nguyện, nên các tín hữu của Ngài thật sự đang sống trong một đền thờ, và bổn phận của họ là phải cầu nguyện. Bởi vì nhờ thánh tẩy, họ là tín hữu, và nhờ thánh tẩy, họ được ở trong đền thờ Chúa. Thế nên, giáo hội ở trong thế giới khác nào như một ca đoàn cầu nguyện. Đời sống Kitô hữu không bao giờ được phàm tục, sống ở ngoài cung thánh. Nó phải hoàn toàn dùng để thờ phượng. Thành ra, ngay từ đầu, cầu nguyện liên tục là dấu hiệu đặc biệt chỉ người tín hữu. Đến nỗi ngày nay, ở nhiều xứ truyền giáo, một người nhập đạo có nghĩa là họ bắt đầu cầu nguyện. Dân tín hữu được mệnh danh là giáo hội, bởi vì đó thật là một hội cầu nguyện. Và giáo hội ý thức rõ rằng, cầu nguyện liên tục là một nhu cầu của bản tính mình. Giáo hội luôn luôn nghe vọng ở trong lòng lời phúc âm sau đây. Phải cầu nguyện luôn, không bao giờ được nghỉ ngơi. Luca chương 18 câu 1. Và bởi vì phần đông các tín hữu còn phải dấn thân lo lắng những công việc trần gian, nên giáo hội phải đặt cử một số con cái ra khỏi những bận rộn vật chất để tận hiến đời mình cho việc cầu nguyện. Nhưng hết mọi người đều phải vươn tới lý tưởng cầu nguyện. Từ ngày chịu phép rửa, một cách sâu xa, chúng ta đã được kết hợp vào thân thể Đức Kitô. Chúng ta đã ở trong đền thờ, nhưng bề ngoài, chúng ta vẫn còn có trăm ngàn dịp để lo ra, không thể trầm mặc kết hợp với Đức Kitô. Trí tuệ và ý chí của ta chưa chú tâm vào Ngài đủ, nên nhiều khi còn lạc bước đi theo những danh lợi phàm tục. Khiến vì vậy mà nói thật ra lòng người tín hữu đã rời bỏ Chúa Kitô rồi. Nhờ cầu nguyện, các cơ năng kia lại trở về với Ngài. Cầu nguyện gọi chúng ta trở vào trong đền và duy nhất hóa con người Kitô hữu của ta lại. Nhờ lời cầu nguyện tạ ơn cũng như lời cầu nguyện xin ơn, lời cầu xin bánh nuôi thân xác cũng như lời cầu xin bánh nuôi linh hồn, ơn của phép rửa. Mầu nhiệm đồng hóa ta với Đức Kitô được phát triển và kiện toàn. Hai người sẽ chỉ còn là một thân thể. Ê-phê-sô chương 5 câu 31. Thánh Tông Đồ đã nói như thế khi so sánh sự kết hợp giữa Đức Kitô và Giáo hội với sự kết hợp ở trong hôn nhân. Nhờ cầu nguyện, Chúa Kitô và Giáo hội cũng sẽ đồng thanh nhất tiếng. Đó cũng là hai ở trong cùng một thân thể. Thân thể Đức Kitô mà Giáo hội đã kết hợp và đồng hóa. Đó cũng là đồng thanh nhất tiếng, ở trong tiếng của Đức Kitô mà Giáo hội thốt ra ở nơi mình. Và nếu ta còn nhớ Đức Kitô chính là ngôi lời Thiên Chúa, thì ta sẽ biết lời cầu nguyện của người Kitô hữu bắt nguồn sâu xa đến thế nào. Ngôi lời Thiên Chúa là hiện thân, nói lên sự hoàn hảo của Thiên Chúa, là lời ca tụng Thiên Chúa muôn đời. Nên khi nhập thể, ngôi lời đã đem vào trần gian đất khách này, lời ca muôn thuở kia. Nhưng cuộc đời trần gian của Ngài chỉ là giai đoạn đầu của mầu nhiệm nhập thể. Chúa Giê-xu khi đó hãy còn là một người ở giữa mọi người, và lời cầu nguyện thảo hiếu hãy còn hy vọng lên ở trong Ngài. Nhưng từ khi Ngài đã tử nạn phục sinh, mầu nhiệm nhập thể đã lan rộng ra, ơn nghĩa tử đã trải ra trên nhiều người khác, khiến lời cầu nguyện thánh thiện của Ngài cũng trở nên phổ cập. Hạt giống cô thân sau khi đã được vùi xuống đất và sống lại đã trở thành một dân đông đảo, một bông lúa nặng trĩu các dân tộc với lời cầu kinh vô số của họ. Lời cầu nguyện mà các tín hữu nói lên ở trong Chúa Kitô đã được chính Ngài mệnh danh là lời cầu nguyện nhân danh Ngài. Người ta chưa cầu nguyện nhân danh Ngài đâu, khi người ta mới chỉ nại vào danh Ngài. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng tôi. Theo Kinh Thánh, danh tánh một người chính là người ấy. Và kiểu nói, cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu cũng gần đồng nghĩa như kiểu nói ở trong Đức Kitô. Kiểu nói này diễn tả sự kết hợp mật thiết ở giữa Đức Kitô và các tín hữu. Lời cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu do đó sẽ thoát ra từ đáy lòng, nơi người tín hữu đồng hóa một cách mầu nhiệm với Đức Kitô. Nó sẽ được thốt ra từ nơi hiệp thông sâu xa giữa Ngài và tín hữu, như lời Ngài đã nói sau bữa tiệc ly, lời Ngài hứa. Tất cả những gì chúng con nhân danh ta mà xin, thì ta sẽ làm cho hết thảy. Lời đó cũng chẳng khác gì lời nói sau đây. Nếu chúng con ở nơi Thầy, thì xin gì cũng được hết. Gioan chương 14, câu 13, chương 15, câu 7. Chúa Giêsu đã công nhận, cho đến nay chúng con chưa xin gì nhân danh Thầy. Vậy trước đây họ đã cầu xin như thế nào? Việc kết hợp giữa Đức Kitô và môn đệ thành một thân thể chỉ thực hiện ở trong vinh quang phục sinh thôi. Lời cầu nguyện ở trong Chúa Kitô nhất định bao giờ cũng được chấp nhận. Khi Salomon làm lễ cung hiến đền thờ Jerusalem, ông đã cầu xin để mọi lời nguyện ở trong đền thờ này sẽ được Thiên Chúa chấp nhận. Hôm trước ngày khánh thành đền thờ của Tân Ước, Chúa Giêsu hứa rằng mọi lời cầu nguyện trong đền thờ mới sẽ được chấp nhận. Chúa Cha sẽ ban cho chúng con mọi điều chúng con xin nhân danh Thầy. Gioan chương 15 câu 20. Phụng phụ lễ cung hiến đền thờ cũng viết: Nhà ta là nhà cầu nguyện. Ai cầu nguyện trong nhà này cũng sẽ được chấp nhận. Ai tìm cũng sẽ thấy. Và ai gõ cũng sẽ được mở cho. Vì sao là lời cầu nguyện của Kitô giáo bao giờ cũng được chấp nhận? Bởi vì lời cầu nguyện ở trong Đức Kitô bao giờ cũng tốt lành. Có những ngôi nhà thờ rất cầu nguyện bằng chính các viên đá ở các bức tường, bằng các cây cột và vòm cong, bằng tất cả mầu nhiệm bao trùm lấy lối kiến trúc cầu nguyện ấy. Chúa Kitô đầy khiêm nhường, trang nghiêm và tình yêu. Ngài là một đền thờ rất cầu nguyện và lôi ta vào ngay việc cầu nguyện. Ngài dẫn ta vào chính phương thức cầu nguyện chân thật, khiến ta có ngay thái độ con thảo để thưa với Thiên Chúa rằng: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời. Lời cầu nguyện ở trong Chúa Kitô chỉ có thể là lời cầu nguyện của con thảo. Thế nên có lý nào nó bị từ chối được? Nó là lời cầu nguyện thốt ngay ra ở trong lòng Chúa Cha, ở trong Chúa Con, đấng mà Chúa Cha không thể không nghe lời, kẻo phải mâu thuẫn với chính mình.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong một chiếc tàu thủy to lớn, không kém gì chiếc tàu vĩ đại Titanic đã bị đắm nhiều năm trước đây, có vô số những cái đinh ốc bằng sắt nho nhỏ, xem ra không nghĩa lý gì. Nhưng thực ra, chính nhờ chúng mà những tấm sắt khổng lồ kết thành thân con tàu được gắn liền với nhau. Thế rồi một hôm, đang lúc con tàu vượt biển Thái Bình Dương, trực chỉ miền đất Hoa Kỳ, với hàng ngàn du khách trên tàu. Bất ngờ, một trong số những con ốc nhỏ bé đó bắt đầu trở nên chướng. Nó bất mãn lẩm bẩm. Tàu chán ngấy cái nghề ở trong bóng tối và không công này rồi. Tàu đã làm việc này từ bao nhiêu năm dài, nhưng chẳng hề có ai nói với tao một lời cảm ơn hoặc khích lệ tinh thần gì cả. Phen này, nhất định tao sẽ bỏ việc ra đi. Nghe vậy, những cái đinh ốc nhỏ gần chung quanh nó liền khẩn khoản van lơn. Nếu mày đi, tụi tao cũng phải đi theo. Thật vậy, khi cái đinh ốc chướng kia bắt đầu xoay mình tháo lỏng ra, thì các đinh ốc khác cũng bắt đầu rung rinh xoay lỏng. Mỗi đợt sóng đập vào thân con tàu là các đinh ốc càng lỏng ra thêm một chút. Trước tình trạng hiểm nguy đó, tất cả các đinh ốc lớn nhỏ trên thân tàu đều hợp nhau lại đồng thanh lên tiếng phản đối. Nếu tụi bay không kịp thời siết chặt lại, thì cả đến những tấm sắt khổng lồ của chúng tao cũng sẽ phải lao đầu xuống biển. Chỉ trong chốc lát, ý định bỏ cuộc điên rồ của cái đinh ốc nhỏ đã được truyền đi đến mọi miếng sắt, mọi tấm gỗ của chiếc tàu khổng lồ ấy. Và tất cả đều đồng thanh gửi đến cái đinh ốc nhỏ kia một lời cầu cứu. Nếu mày không khôn ngoan hồi tỉnh lại, Nếu mày còn ngoan cố muốn bỏ cuộc, thì cả chiếc tàu này sẽ tan vỡ, và không một mảnh nào được cập bến. Lời khẩn khoản van xin của các phần tử trên tàu làm cái đinh ốc bé nhỏ kia giật mình thức tỉnh. Lần đầu tiên, nó ý thức được tầm quan trọng của nó đối với sự an toàn của cả chiếc tàu và mạng sống của tất cả hành khách trên chuyến tàu. Lập tức, nó liền gửi đi một sứ điệp đầy hy vọng. Xin tất cả cứ an tâm. Đinh ốc nhỏ bé sẽ trở về vị trí cũ với trách nhiệm, tuy tầm thường nhưng rất quan trọng của nó. Quý vị và các bạn thân mến, lịch sử và vận mệnh của nhân loại trên thế giới cũng có thể ví như con tàu vượt trùng dương là thế gian này, để cập bến của đời sống bất diệt. Cuộc vượt trùng dương đó bắt đầu từ khởi nguyên lịch sử loài người và sẽ chỉ kết thúc khi người hành khách cuối cùng bước xuống tàu, đặt chân lên bến là quê hương vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho toàn thể nhân loại. Trên chiếc tàu vĩ đại và trong cuộc hành trình dài đầy sóng to gió lớn đó, mỗi người chúng ta đều có một chỗ đứng, một sứ mệnh quan trọng, không ai có thể thay thế cho ai được. Cho dù chỗ đứng đó là trên boong tàu, hay dưới hầm tàu, cho dù ở trước mũi tàu, hay phía sau lái tàu đi nữa. Cho dù trách nhiệm ấy là của người thuyền trưởng, hoặc chỉ là của người thủy thủ, chuyên lo những công việc lặt vặt, nhỏ nhen, tầm thường, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng hơn cả là mỗi người ý thức được tầm quan trọng của mình, và tinh thần đồng trách nhiệm với người khác. Mỗi người phải chu toàn phận vụ của mình, phải giữ vững chỗ đứng cũng như vai trò của mình vì ích lợi chung, như các tế bào, các cơ phận của thân thể và như mỗi đinh ốc trong cả toàn thân con tàu. Không ai là một hòn đảo, cũng không ai có thể sống riêng rẽ một mình bất cần đến người khác. Hoặc là chúng ta cùng chung tay góp sức để cùng chiến đấu, cùng tới đích điểm, hoặc là buông xuôi, để rồi không những bị chết chìm một mình, mà lại còn là nguyên do gây nên thảm cảnh chết chìm cho bao nhiêu người khác nữa. Sự hiện diện và vai trò của mỗi người trong cuộc sống đều có tầm quan trọng của nó. Người chỉ biết sống cho chính mình, thì thực sự không sống cho ai hết, và cũng không sống cho chính mình nữa. Người sống ích kỷ, tức là người giết chết tình yêu thương, và sẽ phải hài lòng với những điều bé mọn. Người chỉ bận tâm tìm kiếm danh vọng, địa vị, chức quyền, hoặc lo tích trữ giàu sang vật chất. Sớm muộn, rồi cũng sẽ phải bỏ lại đằng sau cho những người khác sẽ thừa hưởng của cải đó. Người lười biếng thì lại càng tệ hại hơn nữa, bởi vì sẽ không bao giờ có được gì cho chính bản thân họ hoặc cho ai khác. Người yêu thích nhàn rỗi, sống vô trách nhiệm, tức là phung phí thời giờ và mọi cơ hội tốt Thiên Chúa ban cho họ. Người chỉ sống cho chính mình, thật đáng buồn và đáng thương biết bao. Trái lại, nếu đưa mắt nhìn chung quanh, chúng ta sẽ khám phá ra biết bao nhiêu vẻ đẹp của vũ trụ và sự phong phú của những người sống gần bên chúng ta và tình liên đới với họ. Đồng thời chúng ta cũng sẽ dễ cảm nghiệm được nhu cầu tìm đến với Thiên Chúa. Và một khi khám phá ra sự hiện hữu của Thiên Chúa, chính Ngài sẽ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của mỗi người trong kế hoạch mầu nhiệm của Ngài. Lúc đó, con người ích kỷ của chúng ta sẽ giảm xuống. Sự ươn hèn lười biếng sẽ bị đánh động để trỗi dậy, để xích lại gần với người khác và siết chặt tình liên đới với họ. Lúc đó, chúng ta sẽ sống thực sự và đời sống chúng ta sẽ phong phú hơn, mạnh mẽ hơn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán với các môn đệ Chúa rằng: Thầy là cây nho, các con là nhánh nho. Nhánh nào dính liền với thân cây nho sẽ sinh nhiều hoa trái. Vì ngoài Thầy ra, các con chẳng làm gì được. Xin Chúa dùng dây tình thương của Chúa để liên kết con nên một với Chúa và với tha nhân, để đời sống con trở nên phong phú hơn. Tuy con chỉ là một tạo vật bé nhỏ, sức hèn yếu, khả năng kém cỏi, nhưng cùng chung sức với tha nhân và hiệp nhất với Chúa, con sẽ sinh được nhiều hoa trái, sẽ được an toàn trong thuyền của Chúa và sẽ có hy vọng cập bến vĩnh cửu bình an. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.